Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt một người dùng Facebook về tội sao chụp phát tán bí mật nhà nước. Dân biểu Mỹ kêu gọi ngoại trưởng yêu cầu thả bà Phạm Đoan Trang. Ấn Độ, Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận quân sự, chia sẻ dữ liệu qua vệ tinh. Mỹ khẳng định Iran tung email ra đe dọa cử tri Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam Facebooker Nguyễn Quang Khải. Và vào ngày hôm sau, gia đình được chính quyền thông báo là ông bị bắt khẩn cấp vì sao chụp phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước. Linh mục Lê Xuân Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, người quen biết ông Khải, cho VOA biết hôm 22 tháng 10 về việc bắt giữ này.
Thì tôi có liên hệ với vài người thì biết chắc là anh đã bị công an tạm giữ, tạm gọi là tạm giữ để điều tra. Thì cũng thấy có cái văn bản, có cái quyết định tạm giữ anh về cái tội là sao chụp phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước. Anh Khải thì tôi có gặp vài lần rồi, thì qua Facebook thì tôi cũng theo dõi. Thì thấy anh là cái người thường lên tiếng trước những cái bất công, trước những cái sự ngang trái ở xã hội Việt Nam. Tôi nghĩ đó chính là cái nguyên nhân mà anh đang bị cầm quyền quấy nhiễu.
Trang Facebook của ông Võ Ngọc Lục, một người bạn của ông Khải, hôm 21 tháng 10, đăng thông báo của Công an tỉnh Đồng Nai về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp gửi cho gia đình. Thông báo cho biết ông Nguyễn Văn Khải, 51 tuổi, làm nghề buôn bán tại nhà, theo đạo Thiên Chúa, bị bắt theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự. VOA đã liên lạc với cán bộ điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, nhưng không được phản hồi. Linh mục Lê Xuân Lộc cho biết thêm về cáo buộc đối với ông Khải.
Tôi thấy là cái tội này rất là phi lý khi mà quy chụp cho một người dân. Bởi vì tôi biết anh Khải là cái người... chỉ là buôn bán nhỏ thôi, phụ vợ bán quán bún, quán phở gì đó. Thì không thể nào gọi là phát tán hình ảnh hay là tài liệu bí mật nhà nước được. Một người công dân bình thường, không phải là các quan chức nhà nước, mà sao gọi là phát tán cái hình ảnh bí mật nhà nước hay là tài liệu nhà nước được. Cái đó, tội đó chỉ là dành cho các cái quan chức nhà nước hay là cán bộ nhà nước thôi. Tôi thấy đó là một cái tội quy chụp rất là phi lý đối với người dân.
Được biết trước đó, vào ngày 22 tháng 4, ông Khải bị công an Trảng Bom gửi giấy mời làm việc về vi phạm một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vì đã tập trung đông người vào ngày 12 tháng 4. Vụ bắt ông Nguyễn Quang Khải diễn ra không lâu sau khi chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang vào ngày 6 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hôm 16 tháng 10, 12 dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ này và kêu gọi gây áp lực với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho bà Trang ngay lập tức. Trong một diễn biến liên quan, hôm 21 tháng 10, luật sư Nguyễn Văn Miến thông báo trên Facebook rằng Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra vụ án Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và kết luận điều tra đã được chuyển qua Viện Kiểm sát vào ngày 15 tháng 10. Theo thông báo đề ngày 16 tháng 10 được luật sư Miến công bố, từ nay các nhà báo độc lập bao gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn sẽ được các luật sư tư vấn bào chữa trước tòa với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015.
Dân biểu Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng yêu cầu thả bà Phạm Đoan Trang. Một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ mới gửi thư tới Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Việt Nam bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang, đồng thời kêu gọi nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ thúc đẩy việc phóng thích bà. 12 dân biểu, trong đó có ông Lou Correa và Alan Lowenther, vốn đại diện cho các địa hạt ở California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, viết rằng bà Trang bị nhắm mục tiêu vì đưa tin và chia sẻ thông tin về vụ xung đột bạo lực ở làng Đồng Tâm, cũng như do lên tiếng kêu gọi Việt Nam ban hành các luật mới về bầu cử quốc hội. Viện dẫn cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước, Việt Nam hôm 6 tháng 10 bắt giữ tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Phản kháng phi bạo lực, ít giờ sau khi kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền với phía Mỹ. Trước đó không lâu, người được các nhà lập pháp Mỹ coi là một nhà hoạt động tích cực cho ra mắt ấn bản mới nhất của báo cáo Đồng Tâm, mà bà nói là một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và cho các vấn đề đất đai hay nhân quyền Việt Nam nói chung. Bà Phạm Đoan Trang không vi phạm pháp luật và chỉ thể hiện các quyền tự do cơ bản của mình được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng bà ấy phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Các nhà lập pháp viết trong lá thư đề ngày 16 tháng 10 mà văn phòng của dân biểu Lou Correa chia sẻ với VOA Việt ngữ. Họ cũng kêu gọi Ngoại trưởng Pompeo thúc giục chính phủ Việt Nam ngừng đàn áp những người bất đồng chính kiến ôn hòa và nêu việc thả bà Phạm Đoan Trang trong bất kỳ cuộc gặp song phương nào với chính quyền Việt Nam, cũng như thông báo cho Quốc hội về tình hình liên quan tới vụ bắt giữ này. Văn phòng của ông Correa nói với VOA Việt ngữ rằng họ chưa nhận được hồi đáp của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong một tuyên bố trên Twitter, ít ngày trước khi lá thư được gửi tới ông Pompeo, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Robert Destro viết rằng Hoa Kỳ lên án vụ bắt giữ bà Trang. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức thả bà và hủy bỏ mọi cáo buộc. Ông Destro lên tiếng hôm 9 tháng 10, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho VOA Việt ngữ bản thông cáo, trong đó không thúc giục phóng thích bà Trang, mà chỉ kêu gọi chính quyền Hà Nội bảo đảm các hành động và luật pháp phải phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Phía Hoa Kỳ từng nêu cụ thể một số nhà hoạt động bị cầm tù ở Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền các năm trước đây. Trong lá thư viết trước khi bị bắt, bà Trang cho biết rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Trong báo cáo nhân quyền mới nhất về Việt Nam được công bố hồi cuối tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết rằng cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất được tổ chức vào năm 2016 đã diễn ra không tự do và không công bằng, mặc dù có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng cử viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét kỹ lưỡng. Phúc trình này cũng đề cập tới những vấn đề lớn về quyền con người Việt Nam, trong đó có việc bộ này nói là bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do lập hội. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam, bà Hằng nói.
Hôm 21 tháng 10, văn phòng tiếng Anh khu vực cùng dưới Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khai giảng một chương trình giảng dạy tiếng Anh cho các cán bộ của Bộ Công an Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, chương trình tiếng Anh này kéo dài 15 tuần học trực tuyến nhằm giúp nâng cao năng lực tiếng Anh giao tiếp và thúc đẩy hợp tác trong thực thi pháp luật giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Báo Công an Nhân dân cho biết chương trình này bắt đầu từ tháng 10 2020 đến tháng 1 2021, nằm trong khuôn khổ thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ ký từ năm 2016. Thư thỏa thuận này gồm các dự án tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các tội phạm khác. Trang Thời Đại dẫn lời ông Tom Lyons, Giám đốc văn phòng INL Việt Nam, phát biểu tại lễ khai giảng. Khóa học tiếng Anh này là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, trải qua 25 năm hợp tác, cùng nhau khép lại chiến tranh, phát triển thành đối tác toàn diện. Trong thời gian qua, Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế INL của Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tại các cảng biển về phòng chống ma túy, tập huấn về điều tra tội phạm giết người, tập huấn về điều tra tội phạm xâm hại trẻ em. Vào tháng 7 năm 2020, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký hiệp định thực thi về việc giảng dạy tiếng Anh của Đoàn Hòa Bình. Và theo đó, hàng năm, Hoa Kỳ sẽ cử 20 tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Chương trình này được hai nước ký từ năm 2016, nhưng quá trình đàm phán đã kéo dài đến 5 năm. Được biết, Đoàn Hòa Bình sẽ dạy tiếng Anh cho các trường trung học tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó mở rộng giảng dạy ở bậc đại học.
Các quan chức chính phủ và công nghiệp cho biết Ấn Độ đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận với Hoa Kỳ, cho phép Ấn Độ truy cập dữ liệu vệ tinh để tăng độ chính xác của tên lửa và máy bay không người lái, trong bối cảnh New Delhi đang cố thu hẹp khoảng cách với quân đội Trung Quốc. Hai bên dự kiến sẽ công bố thỏa thuận quân sự này trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vào tuần tới tại New Delhi để hội đàm với Ngoại trưởng Subramaniam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh của Ấn Độ. Vốn đã làm phật lòng Bắc Kinh trong tuần này khi chuẩn thuận thương vụ bán 3 hệ thống vũ khí cho Đài Loan, Hoa Kỳ còn thúc đẩy quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Ấn Độ để cân bằng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Các công ty Mỹ đã bán vũ khí cho Ấn Độ trị giá hơn 21 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2007, và Washington hối thúc chính phủ Ấn Độ ký các thỏa thuận cho phép chia sẻ thông tin nhạy cảm và các liên lạc được mã hóa để sử dụng tốt hơn các thiết bị quân sự cao cấp. Nội các của Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận về bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản, gọi tắt là BK, cho phép Ấn Độ sử dụng các nguồn dữ liệu tình báo của Mỹ về không gian địa lý, một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết hôm thứ Tư 21 tháng 10. Thỏa thuận này sẽ cho phép Ấn Độ truy cập nhiều loại dữ liệu địa hình, hàng hải và hàng không, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho biết. Vẫn theo nguồn tin này, thỏa thuận sẽ cho phép Hoa Kỳ cung cấp các thiết bị điều hướng và điện tử hàng không tiên tiến trên các máy bay mà Mỹ đã cung cấp cho Ấn Độ. Từ trước tới nay, Ấn Độ vẫn do dự, không muốn bị lôi kéo vào một liên minh an ninh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã gia tăng đáng kể vào mùa hè năm nay khi xung đột bùng nổ giữa hai quân đội tại vùng biên giới phía Tây, dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tuần này, New Delhi đã đồng ý mời nước Úc tham gia các cuộc tập trận hải quân với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong tháng tới, bất chấp quyết định này sẽ làm Trung Quốc tức giận.
Thái Lan ngày 22 tháng 10 rút lại một sắc lệnh khẩn cấp nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng chống lại Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Hoàng gia Thái Lan, sau khi lệnh này làm dân chúng càng phẫn nộ và hàng chục ngàn người xuống đường tại thủ đô Bangkok để phản đối. Trong một hoạt động rầm rộ nhất để hậu thuẫn cho phe Bảo Hoàng từ khi các cuộc biểu tình nổ ra hồi tháng 7, hàng trăm người vẫn mặc áo đỏ vàng, màu của quốc vương Maha Vajiralongkorn, tụ tập tại một văn phòng chính phủ ở ngoại ô Bangkok. Các biện pháp khẩn đã áp đặt tuần trước, kể cả cấm tụ tập từ 5 người trở lên và cấm phổ biến tin tức có thể ảnh hưởng tới an ninh. Tình hình bạo động dẫn tới việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã dịu xuống, theo tuyên bố rút lại lệnh khẩn cấp. Vụ việc duy nhất được đơn cử khi lệnh cấm được ban hành là đoàn xe của Hoàng hậu Suthida bị La Ó phản đối, nhưng việc này xảy ra sau các cuộc biểu tình rầm rộ, đặt ra thách thức lớn nhất từ nhiều năm nay đối với thủ tướng và quốc vương. Hôm thứ Tư, người biểu tình cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha 3 ngày để từ chức. Bây giờ họ nói rút lại các biện pháp khẩn cấp là không đủ. Ông ta vẫn tìm cách duy trì quyền lực trong khi làm ngơ những đòi hỏi của dân chúng. Sắc lệnh khẩn cấp lẽ ra không được ban hành, Sirawit Janu Seritiwat, một trong các lãnh đạo biểu tình, nói. Hàng chục người biểu tình, kể cả lãnh đạo biểu tình được nhiều người biết tiếng nhất, đã bị bắt trong các chiến dịch trấn áp. Người biểu tình tố cáo Thủ tướng Prayut là gian lận bầu cử hồi năm ngoái để tiếp tục nắm quyền sau khi chiếm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014. Ông Prayut nói cuộc bầu cử đó là một cuộc bầu cử công bằng. Những người biểu tình còn tố cáo rằng nền quân chủ Thái Lan trong nhiều năm qua đã tạo điều kiện cho sự thống trị của quân đội và đòi hạn chế các quyền hạn của quốc vương. Nhóm Bảo Hoàng Thái Pakdi nói ông Prayut là thủ tướng chính đáng của Thái Lan và hàng trăm người ủng hộ nền quân chủ tổ chức nhiều cuộc tuần hành ở Bangkok và các tỉnh khác. Nhóm Bảo Hoàng Thai Pakdi nói trong một tuyên bố, những lời kêu gọi của phe đối lập đòi thủ tướng từ chức chỉ là những thủ đoạn để kêu gọi và khuyến khích các cuộc biểu tình phi pháp, chỉ nhằm mục đích cuối cùng là phương hại tới nền quân chủ của Thái Lan.
Các giới chức Mỹ tố cáo Iran là đứng sau một loạt email gửi đến cử tri theo đảng Dân Chủ tại nhiều bang chiến trường, mà bề ngoài dường như muốn đe dọa để họ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Các giới chức Mỹ không trưng ra chứng cứ cụ thể bằng cách nào họ đã xác định được vai trò của Iran, nhưng đối với một nước mà các chuyên gia an ninh mạng vẫn coi là một nước thứ yếu về gián điệp trên mạng, các hoạt động quy kết cho Tehran đánh dấu lần đầu tiên nước này leo thang đáng kể chiến dịch tấn công trên mạng nhắm vào Hoa Kỳ. Loan báo này được đưa ra trong một cuộc họp báo tổ chức vội vã trong đêm thứ Tư 21 tháng 10, 13 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Những cáo buộc cũng nêu bật quan tâm của chính phủ Mỹ về các cố gắng của nước ngoài để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử bằng cách loan tin giả để giảm số lượng người đi bỏ phiếu, đồng thời gieo rắc hoang mang khiến cho cử tri Mỹ không tin tưởng vào tiến trình bầu cử. Các nỗ lực trực tiếp nhằm xoay chiều công luận Mỹ thường xuyên được gán cho Nga. Nước đã tiến hành một chiến dịch truyền thông xã hội bí mật, gieo rắc bất đồng trong cử tri Mỹ hồi năm 2016 và một lần nữa lại ra tay can thiệp trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng ý kiến cho rằng Iran có thể chịu trách nhiệm lần này cho thấy là các chiến thuật của Nga có thể cũng đã được các nước khác áp dụng. Các hoạt động đó là những cố gắng tuyệt vọng của các đối thủ trong tình trạng tuyệt vọng. Ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói. Ông Ratcliffe và Giám đốc CIA Chris Wray nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể buộc bất kỳ nước nào can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 phải trả giá. Hai ông trấn an rằng tiến trình bầu cử của Hoa Kỳ vẫn nguyên vẹn. Hai quan chức Mỹ không mô tả chi tiết các email được gửi cho Iran, nhưng các giới chức hiểu chuyện nói rằng Mỹ đã liên kết Tehran với các email gửi cho cử tri theo Đảng Dân Chủ tại ít nhất 4 tiểu bang, kể cả các bang chiến trường như Pennsylvania, Florida và Arizona. Các email ký tên nhóm cực hữu Proud Boys đe dọa cử tri sẽ gánh hậu quả nếu họ không bỏ phiếu cho ông Trump. Người phát ngôn của phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc Ali Reza Mirjusefi bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran có liên hệ tới việc đe dọa cử tri Mỹ. Không như Hoa Kỳ, Iran không can thiệp vào bầu cử ở các nước khác. Ông Mirjusefi viết trên Twitter, thế giới đã chứng kiến các cố gắng tuyệt vọng công khai của Hoa Kỳ, hoài nghi kết quả bầu cử ở cấp cao nhất nước Mỹ. Phát biểu tại một cuộc tập họp chính trị ở North Carolina, ông Trump không nhắc tới loan báo của các quan chức tình báo Mỹ, nhưng ông lặp lại lời tố cáo thường xuyên đưa ra trong các cuộc vận động chính trị, rằng Iran chống đối việc ông tái đắc cử. Ông Trump hứa rằng nếu thắng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, ông sẽ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận mới với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và dân biểu Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói những hành động đe dọa đáng lo ngại nhắm trực tiếp vào quyền bầu cử của người Mỹ. Hai quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ nói trong một tuyên bố, chúng ta không thể cho phép hành động đe dọa cử tri hoặc các cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, dù đến từ nước ngoài hay ngay trong nước, dập tắt tiếng nói, tước đi cái quyền bầu cử của người dân Mỹ.
Tranh luận Trump-Biden lần cuối, cử tri gốc Việt muốn nghe điều gì? Trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp lần cuối giữa hai ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, có cử tri Cộng hòa muốn nghe ông Biden nói đã làm được gì trong 48 năm làm chính trị, trong khi có cử tri Dân Chủ muốn ông Trump nói rõ lập trường của ông về kỳ thị sắc tộc. Sau khi cuộc tranh luận lần thứ hai bị hủy, cuộc tranh luận lần thứ ba và cũng là lần cuối giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra vào tối thứ Năm ngày 22 tháng 10 tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Người điều phối cuộc tranh luận này là nhà báo Kristen Welker của đài NBC News. Trước đó, bà Welker đã công bố các chủ đề tranh luận sẽ là dịch bệnh COVID-19, gia đình Mỹ, sắc tộc, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và sự lãnh đạo. Tuy nhiên, hôm 19 tháng 10, ông Bill Stephen, quản lý ban vận động tranh cử của ông Trump, đã gửi thư đến ban tổ chức tranh luận than phiền về những chủ đề này. Theo lập luận của ông Stephen, thì theo truyền thống, chủ đề của cuộc tranh luận lần cuối cùng phải về chính sách đối ngoại. Ông cáo buộc ban tổ chức tranh luận là thiên vị ông Biden. Ủy ban tranh luận tổng thống là một cơ quan phi đảng phái. Ông Nguyễn Thanh Thụy, một cử tri gốc Việt ở Orlando, bang Florida, bày tỏ lo ngại cuộc tranh luận sẽ không công bằng cho ông Trump vì người điều phối Kristen Welker có khuynh hướng dân chủ và thắc mắc tại sao phía đảng Cộng hòa quá dễ dãi chấp nhận cho bà Kristen Welker làm người điều phối cuộc tranh luận. Ông Thụy e rằng lần này ứng viên Trump sẽ không có cơ hội quảng bá những kết quả tốt đẹp của ông trong 3 năm đầu cầm quyền mà sẽ tập trung vào những nội dung gây bất lợi cho ông như dịch bệnh, thất nghiệp, kinh tế trì trệ. Trong khi đó, việc ông Trump đem việc làm về lại nước Mỹ, xây dựng bức tường biên giới ở Mexico ngăn chặn di dân bất hợp pháp, giúp các quốc gia Ả Rập và Do Thái xích lại gần nhau sẽ không có cơ hội được đề cập. Ông Thụy, chủ nhân một chuỗi nhà hàng và từng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Orlando, bức xúc. Khi được hỏi muốn ứng viên Biden trình bày về vấn đề gì, ông Thụy nói, tôi muốn hỏi ông ấy trong 40 năm làm thượng nghị sĩ và 8 năm làm phó tổng thống đã làm được gì cho đất nước. Tôi muốn hỏi tại sao đảng Dân Chủ lại thực thi chính sách biên giới mở, dễ dãi với di dân. Tại sao họ chủ trương phá thai vi phạm đạo đức xã hội? từ bang Virginia, anh Lý Bình, 30 tuổi, quản lý dự án cho một hãng xây dựng bất động sản, nói với VOA rằng anh mong ông Joe Biden sẽ thể hiện lập trường một cách mạnh mẽ. Ông Biden sẽ có cơ hội tốt hơn để truyền thông điệp của mình đến với khán giả vì ông ấy sẽ không còn sợ bị Trump cướp lời. Anh nói và đề cập tới việc cuộc tranh luận lần này sẽ cho phép tắt micro của ứng viên khi không tới lượt nói. Những điểm thuyết phục cử tri của ông ấy sẽ là về dịch bệnh, về chính quyền Trump đã thất bại như thế nào trong kiểm soát dịch bệnh và về hàng trăm ngàn sinh mạng người dân Mỹ đã mất đi một cách không đáng như thế nào. Anh Bình nói với VOA bằng tiếng Anh vì anh không nói được nhiều tiếng Việt. Anh Bình cũng dự đoán rằng ông Trump sẽ hung hăng hơn so với lần tranh luận thứ nhất vì đang ở trong thế phòng vệ do đang theo sau trong các cuộc thăm dò dư luận. Anh Bình nói anh muốn ông Trump nói với cộng đồng người Mỹ gốc Á, trong đó có người Mỹ gốc Việt, về chủ đề kỳ thị sắc tộc. Trong đại dịch này, người gốc Á phải chịu đựng rất nhiều. Ông Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch bệnh, nhưng người Mỹ họ không phân biệt được người Việt, người Hàn với người Trung Quốc. Họ phải chịu sự kỳ thị, anh lý giải. Anh nói mặc dù các cử tri đều biết rõ lập trường của hai ứng viên về vấn đề sắc tộc, nhưng điều quan trọng là họ phải trình bày nó. Mặc dù đã đi bỏ phiếu rồi, nhưng anh nói anh vẫn theo dõi cuộc tranh luận này vì anh muốn xem hai ứng viên thể hiện như thế nào. Tôi theo dõi không phải là vì lá phiếu của tôi, mà vì lá phiếu của những cử tri khác, vì tương lai của nước Mỹ, vì tương lai của thế giới, anh nói.
Tác giả Roger Canfield vừa ra mắt một quyển sách về cuộc chiến của Hoa Kỳ kéo dài một thế kỷ chống lại chủ nghĩa cộng sản, mà theo ông, cuộc chiến này sẽ lụi tàn nếu Tổng thống Donald Trump thất cử vào tháng 11 này. Tiến sĩ Roger Canfield là một ký giả hiện đang sống tại California và là một nhà phân tích chiến lược chính trị dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và các chính sách của Hoa Kỳ. Tác giả Canfield nói với VOA tiếng Việt về cuốn sách Cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ tháng 10 đỏ 1917, tháng 11 đỏ 2020. Ông Canfield nói, tôi nghĩ rằng trong năm 2020, chúng ta có một sự lựa chọn cho tương lai của nước Mỹ. Và đằng sau sự lựa chọn đó là một chặng đường lịch sử, đó là cuộc đấu tranh chính trị kéo dài 100 năm giữa Hoa Kỳ và chủ nghĩa cộng sản. Tác phẩm ghi lại sự trỗi dậy, sự sụp đổ và sự phục hồi của chủ nghĩa cộng sản tại Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện về một thế kỷ hoạt động chính trị cộng sản giữa các tầng lớp tinh hoa văn hóa ở Mỹ, từ những người theo chủ nghĩa Bolshevik của Lenin cho đến sự thâm nhập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thế giới điện ảnh Hollywood, các tập đoàn, trường học và truyền thông Mỹ. Lời giới thiệu của quyển sách viết, theo tác giả, tiến trình này đã dẫn đến các cuộc bạo động Antifa và phong trào Black Lives Matter đòi công lý cho người da màu và các sắc dân thiểu số đốt cháy các thành phố ở Mỹ mà theo họ là vì chủ nghĩa tư bản và phân biệt chủng tộc. Không một người Mỹ nào, nhất là những người có được thông tin, sẽ ngạc nhiên về cuộc cách mạng văn hóa đang diễn ra trên đất nước này, ông nói. Cuốn sách nêu bật tính cách và sự kiện chính trong cuộc đấu tranh giữa văn hóa Mỹ và chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng bày tỏ quan ngại trước việc các trí thức, diễn viên, nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Mỹ được truyền cảm hứng từ các lãnh tụ cộng sản như Lenin, Stalin, Mao, Castro và Tập Cận Bình. Ông cảnh báo, họ nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn bên ngoài các giá trị và các thể chế của Hoa Kỳ, chủ nghĩa chống cộng và sự tôn kính đối với người Mỹ đang phai dần. Sách của ông tập trung vào giai đoạn tháng 8 1948 với một cuộc điều trần tại Ủy ban ở Hạ viện do dân biểu Richard Nixon làm chủ tịch đã phanh phui vụ luật sư Mỹ Elijah Hiss và nhà văn Hittaker Chambers làm gián điệp cho Liên Xô từ những năm 1930. Nhưng sau đó, ông cũng điểm lại chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu ảnh hưởng đến Mỹ từ cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và chuyển tiếp đến sự kiện tháng 11 đỏ năm 2020, tức bầu cử Tổng thống Mỹ. Sách cũng đề cập đến Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Việt Nam, nhưng phần lớn nêu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản đến Hoa Kỳ từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay. Ông Canfield nói với VOA. Trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta phát hiện có đến 300 đến 500 điệp viên Nga. Cách nay 20 năm, FBI cho biết có lẽ đến 2.000 điệp viên, Con số bây giờ có lẽ là 50.000 trên toàn thế giới, và một phần lớn trong số đó là ở Hoa Kỳ. Vì vậy, nguy cơ đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới tự do là cực kỳ nghiêm trọng. Tác giả cũng dẫn chứng rất rõ những nỗ lực của các nhà hoạt động xã hội như Tom Hayden hay diễn viên điện ảnh Jane Fonda có những hành động hỗ trợ tiếp tay Cộng sản Việt Nam thực hiện các chương trình phản chiến. Ông viết tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, chính quyền Cộng sản đã trao kỷ niệm chương Di Hoa Bên và Hữu Nghị cho các nhà hoạt động Mỹ như Frank Joyce, Marianne Barnett, Judy Gumbo Elbert, Alex Hinn, Karin Aguila San Juan và Douglas Hostete vì những đóng góp của họ cho chiến thắng của Việt Nam. Nhận định về sự ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc đến người dân Mỹ, tiến sĩ Canfield nói. Đó là một cuộc chiến 100 năm chống lại sự thống lĩnh của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Và hiện nay Trung Quốc là một phiên bản của Liên Xô trước đây, nhưng Trung Quốc thì nguy hiểm hơn Liên Xô rất nhiều. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump gần đây đã nêu lên những mối nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đất nước Hoa Kỳ. Ông Canfield cho biết thêm, nó đã thâm nhập vào Hollywood, các trường học và các tập đoàn Mỹ, ông nói. Theo nhận định của ông, với cương lĩnh Law and Order, Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa có thể giúp Hoa Kỳ tiếp tục chống lại mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản khi mà số lượng những người chống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang ngày một giảm đi. Ông nhận định cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 sẽ là một nguy cơ để chủ nghĩa cộng sản hồi sinh nếu như Tổng thống đương nhiệm thất cử. Ông đặt nghi vấn và đưa ra cảnh báo. Câu hỏi đặt ra là liệu trong 4 năm nữa với Tổng thống Trump, chúng ta có thể đặt cược rằng chúng ta có thể quay lại cuộc chiến này hay không? Nhưng nếu như Tổng thống Donald Trump không tái đắc cử, nước Mỹ coi như đã chết, tất cả đã kết thúc. Ông Roger Canfield là tác giả của tác phẩm nổi tiếng về phong trào phản kháng trong chiến tranh Việt Nam. Mỹ Cộng đã chiến thắng cuộc chiến Việt Nam như thế nào? Trong Mỹ Cộng, tác giả cho rằng kết quả cuộc chiến là do người Mỹ thua trên mặt trận chính trị tại Quốc hội Hoa Kỳ năm 1975 vì ảnh hưởng của truyền thông và các phong trào hòa bình phản chiến, chứ quân đội Mỹ không thua trận do bị Cộng sản Việt Nam đánh bại. Chính vì thế, trong cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ, tháng 10 đỏ 1917 và tháng 11 đỏ 2020, ông viết, sự oán trách và lòng thù hận của nước Mỹ đã ra đời từ tháng 10 năm 1917, bị phơi bày vào tháng 8 1948, rồi trỗi dậy trong thời chiến tranh Việt Nam và sẽ thăng tiến vào tháng 11 2020. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1919 và từng được xem là một công cụ trong chính sách đối ngoại của Liên Xô và có mối quan hệ thân thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây, lên tiếng ủng hộ ứng viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ông Bob Avakian, một trong những thủ lĩnh của phong trào phản chiến Việt Nam từ năm 1965 và hiện là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cách mạng Hoa Kỳ, vào tháng 8 năm 2020 tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden. Ông Joe Sim, đồng chủ tịch của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người gia nhập vào đảng này từ năm 16 tuổi và từng tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960, phát biểu trên Twitter hôm 19 tháng 10, kêu gọi mọi người đi bầu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới vì sinh mệnh chúng ta phụ thuộc vào cuộc bầu cử này. Ông Sims, người cáo buộc rằng Tổng thống Trump có quan điểm phân biệt chủng tộc và là người theo chủ nghĩa tân phát xít, nhận định rằng sự phản kháng trong đảng đối với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm là khá lớn. Trước đó, ông Sim từng nhận định rằng chủ nghĩa chống cộng tại Mỹ đang yếu đi, nhưng vẫn còn là một trở lực. Trong khi đó, từ khi nhậm chức vào đầu năm 2017 cho đến nay, Tổng thống Donald Trump liên tiếp công kích chủ nghĩa xã hội và trong thông điệp tái tranh cử 2020, ông xấy vào nỗ lực ngăn chặn sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, nhất là sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đất nước và người dân Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.